cho nên là ta
bộ về thăm viếng từ sư sáng sớm cho tới bây giờ sư không nằm được một chút nào trên. Không biết ở đâu có tới họ có đoàn sư chức pháp, chức pháp hoài rồi không phải chịu thôi, chứ biết sao bây giờ. Thì bây giờ hôm nay đó, sư xin đó là lý do tại sao mà sư muốn quý vị tha thứ, là tại sư nói nhiều quá, bây giờ sư không nhớ quý vị hỏi cái gì nữa. Thành ra bây giờ sư chỉ nhớ có một cái chuyện mà các vị hỏi, một cái câu hỏi mà sư vẫn còn nhớ bây giờ, đó là một trong các bạn hỏi là thầy Ngài Kim Triệu đó, Ngài dạy thì Ngài nói là chú tâm. Ví dụ đó là cái bài học đầu tiên mà sư học, hành giả ngồi yên, chú tâm và phòng sạc. Ngài Kim Triệu dạy thì kêu mình chú tâm, thì chú tâm mới có tâm định, có tâm định mới có trí tuệ. Thì Ngài Kim Triệu là thầy của sư, bổn sư của sư nữa. Mà bây giờ sư nói cái gì mà mình chạm được cái gì quá, để băng thu thì chắc là sư Ngài đọc sư chết. Thì tôi xin phép sư không có nói gì những cái chuyện mà Ngài nói, thì bây giờ sư xin giải thích tại sao mà họ trong cái pháp hành này họ kêu mình cái chú tâm. Bây giờ mình muốn như thế thì mình phải định nghĩa thế nào là tâm định. Tâm định là một cái trạng thái tâm rất là thiền. Trong kinh Đức Phật nói tâm định nó nhẹ nhàng như một cái ánh lửa, cái đèn cầy, ánh lửa của đèn cầy mà mình để trong cái chỗ không có gió. Tâm định nó rất là yên mà nó rất là quân bình. Ngược lại anh chị em chú tâm, khi mình chú tâm thì mình phải dùng sức. Ngày hôm nay nè, có một gia đình của người em của sư lại, và các cháu lại, thì má nó nói là xin sư chỉ cho các cháu nó hành thiền. Thì sư ngồi sư cũng chỉ giống sư chỉ cho quý vị vậy đó. Thì sau khi sư nói cho bây giờ các con trước hết quan sát hơi thở dùng sư, hoặc hơi thở ở đây, hơi thở ở đây. Thì sau khi sư kiểu nó quan sát khoảng chừng 10 phút thì sư kêu bỏ mắt ra. Thì một trong mấy đứa nhỏ nó nói rằng là sư biểu con là quan sát cái hơi thở ở đây mà sao mà tiếng đồng con nghe âm thầm thầm á. Bởi vì trong khi đó là rất là nhiều người nói chuyện. Và cho anh chị em thấy cái mai của mình, cái tâm của mình vốn dĩ nó biết rất là nhiều chuyện. Mà khi mình chú tâm, mình kéo nó về một chỗ thì mình phải dùng sức. Và khi mình dùng sức thì nó sẽ bị vùng thôi. Đó là lý do khi mà các bạn tập thiền mà bạn dùng sức nhiều quá thì nó đưa đến cái tình trạng căng thẳng. Căng thẳng cái tâm đầu nhất thì rất là nhiều người qua bên biến điện là họ thưa với ông thầy sư. Cho đến nỗi ông thầy sư nói bây giờ cô đừng hành thiền nữa. Cô ngồi như chơi vậy, cô mở mắt ra rồi cô nói biết cái gì, chỉ biết mình thương sâu. Bây giờ sư trở lại. Ông nói rằng khi mà bạn bị chú tâm, bạn không có tâm định đâu. Bị chú tâm thì tâm nó căng thẳng mà làm sao mà có tâm định được. Thì bây giờ nếu mà có tâm định căng nữa mà mình cứ tập theo như kiểu như vậy là mình chỉ có một đề mục mà thôi. Vậy thì không, mình chú tâm thì mình phải ở trong một đề mục và cho mình không thể ở đi nhiều đề mục nữa. Và khi mà mình ở trong một đề mục, mình chỉ theo đối tượng, ở trong một đề mục tức là mình đi theo đối tượng. Ví dụ hơi thở là đối tượng của mình, phòng sạc là đối tượng của mình. Bạn chỉ ở trong một đề mục, bạn chỉ theo dõi đối tượng mà bạn không biết cái tâm, cái khuynh hướng của sự thực tập này nó sẽ đưa tới thành định. Đó là lý do tại sao mà kêu mình cứ chú tâm. Và khi mà đi tới thiền định thì tâm của mình nó rất là yên ổn, tâm của mình nó rất là vắng lặng, và hành giả có khuynh hướng được dính mắc vào đó thì tâm mình nó rất thích yên. Đôi khi ví dụ như anh chị em thấy mình ở ngoài mình sinh hoạt mệt mỏi, đi tới đây một khóa thiền như thế này ngồi tâm nó rất yên, đôi khi mình dính mắc vào trong các khóa thiền. Vì vậy cái năm này, năm 2011 này, thì ông thầy thường sư này đã nhấn mạnh rất nhiều đến cái chuyện sinh hoạt hàng ngày, nhắc Phật tử rằng, dặn với sư và các sư khác là khi mà dạy thiền nhắc Phật tử rằng anh chị em tới đây để nhận cái phần thông tin information phải đem về nhà, phải tập ở nhà. Sinh hoạt hàng ngày rất là quan trọng. Bạn không tập ở nhà, bạn không chịu khó, bạn quan sát cái tâm của bạn làm cái gì mà bạn không có sự hay biết nào, thì khi mà một khóa thiền mình phải tập phong over về là mình có thói quen. Như anh chị em thấy phiền não mà ở đâu, phiền não trong tâm mà rất nhiều ở trong gia đình mình, nhà mình, chùa mình, thiền viện, ra các sư, hoặc dạy là chỗ công sở mình làm việc, rất là nhiều phiền não. Đó mà cứ đợi một năm cứ đi khóa 10 ngày thôi, còn đòi sư phải đột chức đúng giờ, đúng giấc, làm sao mà tôi đi cho được, đừng có bận rộn với gia đình của tôi, tôi đi cùng 10 ngày thôi rồi tôi đi về, thì làm sao đấy. Và vậy mà thật ra năm này nói rất là nhiều, khuyên các bạn phải nhớ làm cái sao mà về nhà mà tập cho được. Hôm nay khi mà quý vị tập được ở nhà rồi, quý vị đâu có cần chỉ tôi nữa. Quý vị tập ở nhà, mình ở gần vợ, gần chồng, mình khỏi trả tiền máy bay, mình khỏi được tiền ăn, tiền uống, mình tới đây mình khỏi bị harassment, mình bị người họ máy, mình vụ mọi chuyện là cũng bình thường, khỏe không? Free, ông nói vậy. Free of charge. Sướng quá sướng mà sao quý vị không làm? Mà cứ một năm, cứ 10 ngày, cứ lại đây chi để cho cực khổ như vậy. Đâu phải ở gần, mình ở xa thế không mà. Thì sẽ trở lại cái chuyện là như vậy thì anh chị em thấy định tâm không đến từ sự trung tâm. Tâm định không đến samadhi, không phải là sự trung tâm. Bởi vì cái trạng thái tâm định nó rất là thoải mái, nó rất là nhẹ nhàng. Giống như một ánh lửa cây đèn cầy mà nằm ở cái chỗ không gió. Mà mình chú tâm thì mình dùng rất nhiều sức. Đó là chưa kể một điều. Khi mình chú tâm là mình muốn cái gì trong mình mới chú tâm. Đây là trường hợp của sư thấy rõ ràng. Sư tập thiền mấy năm rồi là phòng xẹp. Khi phòng xẹp nó yếu, sư chú tâm rất là dữ. Sư muốn cho thấy được cái rõ cái phòng xẹp. Mình làm cái motivation, cái động cơ nó thúc đẩy mình toàn tâm tham, tâm sân không. Rồi, bây giờ ông giải thích về vấn đề tâm định. Ông nói có ba lần, gọi là cái định tâm. Samadhi, cái định tâm mà chúng ta cần trong khi mà chúng ta thực tập thiền tư niệm xứ gọi là kanika samadhi, tiếng Anh gọi là momentary concentration, nghĩa là sát na định. Mỗi lần hành giả duy trì chánh niệm, trong đó có tâm định ở trong đó. Vì tâm định niệm nó đi với nhau, và vì sát na là tại sao? Bởi vì cái tâm của bạn nó chỉ bám vào đối tượng này một chút, nhạy qua đối tượng khác, bởi vì vậy nó gọi là sát na định. Rồi bây giờ một cái cấp thứ hai nữa là an trị định, đó là của thiền định đó, rất là sâu. Rồi cần định còn sâu hơn nữa, và hai cái định sau là định sau này nó rất thích hợp cho thiền định. Mà các tuệ tuệ, các tuệ giác của thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát và đào và quả phải dựa vào sát na định. Thế thì làm sao mà bạn muốn định cần định và an trị định để làm cái gì? Rồi người ta đặt được ngược lại câu hỏi, sát na định nghĩa là định không sâu, trong khi an chỉ định và cần định rất là sâu, thì tại sao mà cái sâu lại mê đào và quả như dựa vào đó, hay là các tùy đến sát dựa vào đó mới khởi sanh? Thì ông thiền sư đã nói rằng cái định của thiền tứ niệm xứ là sát na định, nó tựa tượng như con dao nhỏ để mình cắt rau, mình cắt thịt như vậy đó. Rồi cái kế nữa là con dao nó lớn hơn chút, cái cuối cùng cái con dao phay, không phải lúc nào mình cũng cần con dao phay hết. Đào và quả và tứ niệm xứ, các tầng tiền muốn phát khởi phải dựa vào sát na định, tâm của nó phải có chánh niệm hoài thì sẽ mới được. Và chỉ cần định như vậy thôi, chứ không cần sâu quá. Nếu sâu quá thì bạn sử dụng cái phương tiện quá lớn và thật ra không tầm thơi. Đó là cái lời giải thích của vị thượng sư, thầy của sư nói như vậy. Và ông nói rằng tôi đi khắp nơi trên thế giới và tôi thấy rằng ở đâu cũng vậy hết, người ta dạy Phật tử hay dạy thiền sinh, người ta chú trọng rất nhiều tới đối tượng, người ta không nói gì tới tâm hết, trong khi cái tâm rất là quan trọng. Nó có phải có hai cái đối tượng mà tâm hay biết, đối tượng mà tâm hay biết. Người ta nói rất nhiều về đối tượng, người ta nói về cảm thọ, người ta nói về phòng xẹt, người ta nói về hơi thở, người ta nói về cảm thọ hết, các cách thức mà gọi là quan sát này, lên xuống của cái cảm thọ này. Chẳng có toàn là tâm định, toàn là đối tượng không, mà không ai nhắc gì về cái tâm hết trơn. Trong khi thường tứ niệm xứ rất quan trọng cái tâm. Bạn không thể nào mà giác ngộ giải thoát nếu bạn quan sát với cái tâm tham tâm sân được. Mấy năm trời sư tập thiền là sư dễ, sư chỉ muốn cái tâm của sư cho yên, sư chỉ muốn thấy cho được, cho rõ con sẻ. Vì vậy sư hết sức sư cố gắng và làm cái tâm lúc nó càng căng thẳng. Do đó ông sư thầy sư ông gặp sư lần đầu tiên ông nói là sư tu 100 năm rồi sư cũng không hiểu gì đâu. Bởi vì tôi thấy sư căng thẳng quá. Sư đi, sư ngồi rất là dịu, nhưng mà thật ra cái tâm của sư nó thư giãn không có. Vì sư phải đôi cái phương pháp là sư rất nhớ ơn nào thường kinh kiều, sư nhớ ơn nào thanh đi ta, những vị thầy dạy sư lúc đầu. Nhưng mà tới một lúc nào đó, tới một lúc đó mình, cái nhân duyên của mình nó chuyển hướng thì mình phải chuyển hướng thôi. Vì vậy sư thường nói rằng pháp hành này mà sư giới thiệu và sư hướng dẫn cho quý vị, sư cũng học lớp nhỏ thôi, sư biết cái gì sư chỉ. Và chúng ta là những cái người học trò thì chúng ta phải học rất là nhiều lớp. Và cái lớp này, một vị thầy này, nhân viên tới một vị thầy khác, đưa chúng ta lên sự tình, có thế thôi. Hồi xưa Ngài Kim Triều Ngài Upandita dạy sư, sư là học trò đầu tiên của Ngài. Sư học rất là faithfully, sư không bao giờ nói cái gì hết trơn á. Nhưng mà tới khi mà sư gặp Ngài Hòa Thượng Xu Minh với sư thầy Uttaniya thì họ nói cho sư biết rằng pháp hạnh này không hợp cho sư đâu. Mình cũng nhận ra được. Vì vậy vấn đề anh chị em phải nhớ một điều rằng mình đừng có cái ý niệm trong tâm mình chỉ trích ai trơn. Ông thầy này không nói vậy, ông thầy này không nói vậy. Bây giờ mình dùng cái sự thông minh của mình này. Cũng giống như mình nói noble silence, tức là im lặng thánh thiện. Thế nào là im lặng thánh thiện? Đâu có phải là miền hoài là gọi là im lặng thánh thiện như vừa sư giải thích hôm cái đầu tiên. Mình nói như thế nào Đức Phật nó phải có tỉnh giác. Nói điều có nên nói không nên nói, có hợp thời hay không hợp thời, có lợi ích hay không lợi ích. Đó. Sư thấy à, ví dụ chẳng hạn như bây giờ trong khóa thiền sư ngồi chung với các sư, sư kinh thị là sư hoài các vị đó, thì anh em lâu lâu gặp nhau được các sư nói chuyện. Thật ra sư không thích nói chuyện chút nào hết. Sư cũng ưa lắm mà sư sợ. Bởi vì sao? Sư nói bà con chỉ im lặng thanh thiền, sư nói lắc chắc thì quay sao được. Sư các sư nói, sư ngồi sư ngồi kinh và sư nhìn tâm sư có thể sao. Họ nói mình vẫn trả lời như thường, bởi vì pháp lịch sư mà. Anh chị em có thể tránh không nói được, nhưng mà sư không được. Đó, sư trước pháp giả đạo trước này là sao sư tránh đây. Vì vậy trong cái sự thực tập này họ giảm được cái tình thật, nói và duy trì tánh niệm. Xem tâm mình có háo hức hay không, mình nói cái chuyện có lợi lạc hay không, mình nói có hợp thờ hay không, rồi mình nói có đem lại cái sự lợi ích cho mình chung hay không. Nói nên nói không nên nói, lợi lạc không lợi lạc, hợp thờ hay không hợp thờ. Ví dụ như bây giờ mình bàn đường Phật pháp vào cái lúc hành thiền như thế này, đó là cái điều không nên, phải không? Làm tâm mình nó tán loạn đi. Vì vậy người ta mới khuyên mình thôi giữ im lặng. Im lặng là để bảo vệ cái sự thực tập của mình có thể thôi. Đấy. Mình phải dùng cái sự thông minh để thấy cái vị thầy có dạy cái gì. Sư thấy để ý rằng đó, anh chị anh tập đi, mình thật sự mà thật hết lòng mình tập với cái tâm là mình mong cầu cái sự hiểu biết giác ngộ giải thoát đó, thì vị thầy sẽ tới cho mình. Sư thấy như vậy. Ngài Uttanika sư có biết đâu, ngài sư cũng không có biết, mà sư cũng được ai giới thiệu nữa. Mà cuối cùng nhân viên đưa tới sư tập với các ngài. Các ngài nói cho sư biết rằng cái chuyện, cái phương pháp mà sư tập là có chuyện không có thích hợp với sư nên xét lại. Vì vậy mình trở lại cái vấn đề là nhân viên của bộ chỗ thôi. Đôi khi quý vị anh chị em thấy rằng cái phương pháp định tâm nó hợp với mình, cứ việc tiếp tục, không sao hết. Cái chuyện tương lai để qua bên, còn lâu lắm nữa A-la, bây giờ tạo thường cái A-la là cái đại quá nhẹ không. Bây giờ đây có một cái câu ta nói về vấn đề muốn cho tâm yên. Cô này cô nói rằng bây giờ con muốn cho tâm yên, con tập thêm mà con muốn cho tâm yên. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền con duy trì chánh niệm, biết mình đang ngồi nhưng cũng thấy tâm không yên. Biết ngồi đó, biết tinh đồng, biết đủ thứ đối tượng cho mình, thấy tâm nó không yên. Muốn tâm yên, con bắt đầu đếm hơi thở trên ngón tay. Thật vô thật ra không đếm 1, thật vô thật ra không đếm 2, thật vô thật ra không đếm 3, thì thấy tâm con nó yên quá. Con làm như vậy có được không? Bây giờ thầy biểu tôi ngồi duy trì tâm niệm, thấy hơi thở, thấy tinh đồng, thấy được sức chào, thấy cái này, thấy kia. Tôi làm lát thì tôi thấy tâm nó yên chút nào cơ. Từ vấn cái tâm tôi trở nên yên, thì bây giờ tôi sử dụng như vậy có được không? Vì hành giả là một sư cô bắt công, cho nên vị thiền sư trả lời: thay vì cô ngồi, cô đếm trên ngón tay như thế này để cho tâm yên, mà khi cô tụng kinh theo cô theo tiếng mõ tắc 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 tắc, tâm cô có thiền như thường, không cần phải đếm. Ngài Uttanika nói còn ghê nữa. Ngài nói là thay vì mình nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để cho tâm mình nó yên xuống, vì mình niệm Phật mà, ngài đó là nói Coca Cola, Coca Cola, Coca Cola, nó bỏ yên như thường. Vấn đề không phải là mình nói cái gì mà mình nhiếp tâm vào đó. Cái nguyên tắc của nó là như vậy. Muốn tâm yên là thái độ không chân chánh. Trong khi mình thiền tập, mình đừng có muốn tâm mình yên. Vấn đề là hành giả muốn tâm mình yên, vậy bạn hãy thay đổi cái thái độ. Thái độ đó là không chân chánh như thế. Đừng mong tâm yên, chỉ duy trì trách nhiệm về những gì tâm đang xảy ra trong tâm. Hiện tại tâm của mình không yên, mình biết tâm mình không yên. Tâm mình yên, mình biết tâm mình yên. Thì tại sao mà mình cũng muốn cho tâm nó yên, mình muốn sao được đây? Đức Phật nói rằng, hệ có tham, mình biết tâm mình tham. Anh chị em nghe câu này không? Trong khi tâm mình sân, mình biết tâm mình sân. Khi tâm vô tham biết vô tham thì vô sân biết vô sân, thấy không? Thì tại sao mà muốn cho tâm yên? Nếu tâm không yên, mình phải quan sát và mình thấy là tâm mình không yên. Mục đích của thiền tứ niệm xứ không phải là giúp tâm yên, mà bạn biết cái gì đang thực sự xảy ra trong phút giây hiện tại, bây giờ này. Now, here and now. Bạn biết cái gì đang xảy ra bây giờ này. Cái đó là thiền tứ niệm xứ. Hành giả muốn biết cái gì đang xảy ra trong thân và trong tâm, biết cái gì đang xảy ra trong thân và trong tâm ngay bây giờ này, đó là bản thân tập thiền tứ niệm xứ. Khi hành giả nhận ra tâm không yên, bấy nhiêu đã đủ rồi, bạn đã tập thiền rồi đấy. Khi thấy tâm không yên, tức là nhờ có chánh niệm mới thấy điều này. Kinh nghiệm điều gì hay để yên như thế, đừng muốn thay đổi, đừng muốn làm cho đúng ý mình, đó là thay đổi không đúng chút nào hết. Kinh nghiệm là kinh nghiệm thôi. Khi ví dụ chẳng hạn mình ngồi mình đau nhất, mình không muốn đau nhất, thay đổi không chân chánh. Tâm mình không yên, mình muốn yên, thay đổi không chân chánh. Tâm mình nó suy nghĩ nhiều quá, mình bực bội, mình bức xúc, mình khó khăn, mình khó chịu với nó, thay đổi không chân chánh. Vì vậy ông nói rằng bạn làm đấy, nhưng mà cái thái độ của bạn như thế nào, bạn làm thái độ bạn không chân chánh, bạn không kinh nghiệm được gì đâu, bởi vì nó không có thư giãn, nó không thoải mái mà. Hãy chấp nhận để yêu cho mọi sự xảy ra, cho tiến trình của chúng. Hãy duy trì chánh niệm, trí tuệ sẽ phát sinh cho bạn. Ông ơi, tôi thấy rất là nhiều người tới đây nói với tôi rằng là thưa sư, ngày hôm nay con ngồi thiền đẹp quá, con ngồi một tiếng đồng hồ sống mở mắt ra thấy gần như là mới có 5-10 phút vậy. Dạ thưa thiền sư, bây giờ cho con ngồi thêm có được không? Vì con nghe sư nói rằng là đừng có ngồi nhiều, đó là tập thiền thì ngồi một tiếng đi một tiếng thôi. Con nên áp dụng thời khóa một cách khắt khe như vậy không? Ông thiền sư ông nói đúng rồi. Nếu nhờ nhưng mà sư muốn ngồi nhiều thì sư muốn ngồi thêm, thứ việc ngồi thêm. Thì chỉ biết rằng là tại sao sư muốn ngồi thêm thôi. Bởi vì ngồi nó êm quá, mình muốn ngồi thêm, phải không? Lỡ là bây giờ nó không êm, mình có muốn ngồi thêm không? Bây giờ nó êm này, mình muốn ngồi thêm. Mà bây giờ nó không êm, mình có muốn ngồi thêm không? Như vậy thì ông nói rằng anh chị em thấy không? Đó là cái tâm lý của cái người học thiền thiền tập. Thế khi nào ngoài chuyện nó sinh muốn là mình muốn tu tập. Còn nó gặp gần là mình muốn bỏ rồi, mình muốn đi về. Cha qua là cha. Mà chính ông nói rằng lúc mà cái sự những cái gì nó rất là khó khăn xảy ra, tâm mình không yên ổn, tâm mình nó nao động, thân mình đau, mà mình yên là ngồi đó mình quan sát và mình vượt qua được, bạn thắng một cái cuộc chiến rất là lớn. Còn bạn nói rằng khi nào tâm yên bạn mới tu đó, thì hiện mà nếu mà không yên là tự nhiên bạn phản ứng thì mình thấy ở trong đời mình về phải không? Cái những cái đứa con nào mà sinh ra trong gia đình được cha mẹ cưng chiều dạy dỗ đâu và đó rồi không biết thế nào khổ đấy, thì không thể nào mà nó dọa một cái đứa mà là ra mà không có cha có mẹ, nó phải tự động, nó phải tự nuôi nó, lấy nó, tự học hành, nó phải từ ở Việt Nam mình gọi là từ túc lấy, phải không? Nó đi làm đi lùng rồi nó sống rồi ra chào cái cuộc đời nó lớn khôn nào mà những đứa đó rất là khôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó phải đối đầu với những rất nhiều nghịch cảnh. Còn con mình lo lắng cho nó cũng hiểu, nó không hiểu giá trị của cái đồng tiền hoặc giá trị của cái sự sáng sắc của cha mẹ. Bởi vì những cái đứa đó chưa chắc được đạo mà chua, mình nói chưa chắc thôi, chứ còn có đứa cũng rất là tốt lắm nè, nó chưa chắc được mà chua bằng những cái đứa mà nó phải tự sống, tự lập lấy để nó lớn lên. Năm rồi đó, người ta hỏi ông, theo ông thấy đó, những cái người nào đó mà tập thiền đó, mà tập ở trong thiền đường này, tập rất là nghiêm mặt nè, chắc là chơi như thế nào, đi ngồi rất là đúng giờ đúng giờ. Và những cái người mà tập phải tập ở ngoài kia, tập ở ngoài chờ ngoài phố rồi đi buôn đi bán đi làm đi ăn bữa cũng có thì giờ vô thiền tập trong thiền đường, trong thiền viện, theo ý của ông á, cái người nào mau tiến bộ nhất? Ông nói nếu mà tôi nói theo ý của tôi và theo kinh nghiệm của tôi thì tôi nghĩ rằng cái người mà tập ở ngoài đời được á, người đó là mau tiến bộ nhất. Thật sự mà nếu mà có cái sự thay đổi thì người đó thay đổi rất là nhanh, thay đổi thật sự đó. Bởi vì sao? Bởi vì những cái phẩm chất mà người này có được, tâm từ, tâm bi, là sự kham nhẫn chịu đựng, hay là tâm chánh niệm, trí tuệ rồi, là nó được tôi luyện trong cái môi trường rất là khó khăn. Còn cái không khí của thiền đường tôi thấy là không khí giả tạo. Thiền đường quá yên tĩnh, yên lặng, ăn uống ta lo cho mình hết, mọi sự ta lo cho mình hết, không ai nói chuyện với bạn hết trơn. Mình ta hồi ngồi thiền giờ này có thời kia êm ả quá. Ông nói theo ý tôi, cái thiền viện là một cái chỗ đó nó rất là tốt cho người tập, mà nó cũng là spoil người ta nữa. Và lại các bạn qua thử trong lịch sử Đức Phật có độ, có cái thiền viện nào không? Thời kỳ Đức Phật không có cái thiền viện nào hết. Chưa tăng tới Đức Phật cho một cái đề mục vô trong rừng không đồ đi chỗ nào tự nhiên tu tập thôi, không có thiền viện. Vì vậy anh chị em thấy là hồi nãy mình nói rằng khi mà mình tập và mình phải đối đầu với những cái khó khăn nghịch cảnh, đó là những cái lúc mình học rất là nhiều mà mình thường thường mình không học. Nghịch cảnh tới là mình thương ra mình sẽ trốn, mình muốn đối đầu. Trong thực tế nó là những cái bài học rất là lý thú đấy, không phải không? Vì vậy ông này ông khuyên là, ông nói hệ mà mình thiền tập nó gặp khó khăn mà mình kham nhận chịu đựng cam trì và mình vượt qua được, thắng một cái chiến trận nó rất là lớn. Còn khi mà mọi chuyện nó sình bút, nó tốt, nó xảy ra, nó êm ả, nó ngồi giờ này qua giờ kia, ông nói mấy người đó có biết là không học gì được đâu, ngồi rồi biết ngủ không à. Một kể chuyện ông nói khi mà ông làm thầy sư rồi, đã có một người bạn của ông đó. Cái anh này đã bị depressed chứ, mấy năm trời không bạn bè, không có liên lạc, không gặp nhau. Hồi từ học sinh rồi đó, mấy ông đi gặp nhau, anh tuyệt rồi không tới. Ông thầy sư khám phá là ông bị depressed một chút lắm. Mình nói với anh rằng là bây giờ muốn tôi sẽ chỉ cho anh cách tu để vượt qua cái đó. Thì anh không cần tới thiền đường, anh không cần tới thiền viện, anh chỉ ở nhà để chỉ cho anh quan sát cảm giác của anh khi mà cảm thọ khởi sanh. Khi mà cái cảm xúc của anh khởi sanh, anh có biết quan sát không? Bây giờ tôi chỉ cho anh cách làm đó. Anh này tập theo quý vị biết thứ bảy chủ nhật hay là lâu rảnh cũng là anh gặp tu trên pháp một lần. Một tuần mới lại trên pháp một lần, hoặc cả hai tuần mới gặp trên pháp một lần. Tập trên ba tháng một lần có sự thay đổi chuyển hóa. Hôm nay thiền sư ông kể ông nói rằng nếu thằng bạn tôi á, mà tôi đem tới thiền đường á, là tôi spoil nó rồi đó. Bởi sao tôi khóc lắm lợi nhà vợ nó, con nó không ăn việc làm của nó, mà bây giờ tôi đem nó tới thiền đường thì nó far away from the family problem, nó far away rồi, ta nấu cho nó ăn thoải mái thứ giãn dễ chịu quá, chưa chắc nó về nó đã tu được gì đâu. Thì người ta phải không trở lại như vậy thì là không cần thiền đường phải không? Đó, ông nói nãy giờ là tu như vậy không cần thiền đường. Sư hẹp quý vị sẽ đọc lại cho quý vị nghe được không? Đó, vì nào có thì giờ tôi đọc, bây giờ này tôi đang thấy nó đọc. Thế tôi để câu trả lời xin hàng là không sáng. Thưa thầy, trong sinh hoạt hàng ngày con chánh niệm về việc gì mình làm, uống nước, rửa tay, ăn cơm, nhưng không được nhiều, không được liên tục. Như vậy tài tâm con không mạnh, trách nhiệm con chưa đủ phải không? Thưa đọc lại ha. Trong sinh hoạt hàng ngày thầy dặn rằng là phải duy trì chánh niệm. Con làm cái gì con cũng chánh niệm, con uống nước cũng chánh niệm, con rửa tay cũng chánh niệm, con ăn cơm cũng chánh niệm. Nhưng mà con thấy sao nó không có liên tục? Làm đức như vậy là tại sao vậy? Tại tâm con không mạnh khỏe không? Đúng như thế, đối với hành giả sơ cơ đây là chuyện thực tình. Muốn tâm chánh niệm liên tục không gián đoạn là chuyện rất khó làm lúc cho người mới tu. Chánh niệm có rồi mất, có rồi mất. Khi biết mình thất niệm tức là bạn đã có chánh niệm rồi đó, hãy tham nhận và đừng mong sự thiền tập luôn luôn tốt. Ta dạy mình như vậy. Bởi vì khi bạn tới là bạn sơ cơ rồi, mà sơ cơ thì chánh niệm nó không thể nào liên tục, mà nó không liên tục thì nó suy nghĩ, nó buồn ngủ, nó cập lên cập xuống, hoặc nó đi lân quanh để nói chuyện với người này người kia, hoặc nó ngồi đó mà tâm của nó giật giờ đi đâu không. Sư thấy những cái năm đầu tiên sư tập là vô trước hết á, là còn phòng xẹt phòng xẹt, nha, lát rồi nó ngủ, 15-20 phút rồi nó khò ngồi ngủ, sư ngồi nghiêng qua bên này. Sư lấy cái bút kem để mình này, khi nào nó nghiêng qua nó đụng cái bút kem bao qua rồi sẽ thẳng lại. Rồi sư ngồi sư ngủ cục quyết phía trước này, sư quan cái bút điện sư ngồi nó gục lên gục xuống này. Đó. Sư lấy cái chỉ cột lấy cái đồng vàng để ngay cái mũ nó ngồi nó chọt cái mũi ra. Mà nó ngủ nó vẫn ngủ như thường. Lông gà bút kem thứ gì mà khi mà nó gục rồi nó cầm cái bút kem nó giục cái lông gà đánh té rồi nó thò. Vì vậy ngày hôm qua hôm kia có một kỳ nói rằng là sư ơi con gái con mình nó tới đây mà xong nó cũng ngủ hoài. Sư nó mô Phật, sư hôm trước sư vậy. Vì vậy ông dặn rằng khi bạn là người sơ cơ mới tập thiền, bạn đừng có mong gì hết, bạn đừng có muốn cái thiền tập của bạn tốt. No way, không có được đâu. Bây giờ ông nói tại sao này? Ông nói cái cô kia, cô nói tôi tập 3 tháng rồi mà thiệt là tôi nó lên nó xuống, nó lên nó xuống, up and down, up and down. Ông chồng ông nói tại sao đau là up mà cứ nó up and down không? Tại sao mà nó trôi trục như vậy anh chị em? Ông giải thích là tại vì sao? Bởi vì mình không thể duy trì chánh niệm được một cách liên tục. Vì vậy đôi khi cái sự thực tập nó phải đi xuống, rồi nhờ đó nỗ lực thực tập nó đi lên. Có những lúc nó lên nó xuống, mà bạn sẽ thấy rằng cái trục này này xuống này này, nó sẽ càng lúc nó càng càng cái sự thực tập. Khi mình dọa rồi thì nó sẽ có xuống 100% như thế này. Mới sơ tới này nó tuột dốc làm cái ào rồi đó, nằm dưới hô nằm mở mắt này chung lên trở lại. Khi mình biết rồi đó, ngay từ lúc đầu đó, bắt đầu là mình đã chặn nó rồi, thế không? Cho nó mình nhào xuống, mình nhào rất là thấp rồi mình leo lên trở lại. Thì đó thôi, mất cái điểm sâu của cái hố nó sẽ càng dần theo cái sự thực tập của mình. Không ai mà mới tới mà tập được liền đó, bảo đảm 100% như vậy. Bởi vì nó tùy thuộc nó rất nhiều cái tâm của mình. Tâm của mình từ trước tới nó lồn xộn như cái nồi cá me. Ngồi tới đó nó nghĩ tùm lum cả la, rồi về ăn rồi uống và đủ thứ chuyện. Thì quý vị thấy thì làm sao mà gọi là cái sự thực tập mình cái sự mất này. Ngay cả sư này khi tập mấy chục năm rồi, đôi khi có những cái khóa vị thức của sư, sư tập sư cũng thấy oạt mệt oạt cực kiếp luôn. Nó không muốn tập, nó muốn ngồi, nó muốn đi, nó muốn qua mở internet qua, nó muốn mở cái tôi. Rồi có mấy cô kêu nó muốn chơi game nữa. Sư không biết chơi game, có các sư chơi quá. Nó vậy, nó đòi vậy. Thành ra khi mà nó đòi mình quan sát cái tâm của mình, nó đòi hoài mình làm. Sư thì không có ghẹt, sư không có internet, trong chùa sư mà sư có cái TV nhỏ nhỏ. Bây giờ chính thức là ngứa ngay không? À, muốn vô coi cho được. Hôm qua chút rồi mình cách niệm, chút gì đó qua cái hết thực bản, từ 7 giờ tới 7 giờ hôm nào không chút một chút cách niệm là hoàn toàn mất. Từ 6 giờ tới 7 giờ. Vì vậy mình quan sát nó hoài rồi mình thấy rằng nó dù khi mình rất là dữ đó, ngồi thiền từ 6 giờ tới 7 giờ mới tới 6 giờ rồi nó ngứa ngay muốn đứng dậy quá. À, mình phải quá tính tích chắc để quá từ bầu cử cả 2 tháng mình ở bên xứ Mỹ mình cũng biết quát đâu cái đó rồi nó tùm lum cái đứng dậy là hay rất là hay nha. Đúng là luật sư thiệt đấy. Trong này nói cho mình theo nó ngạo này. Vì vậy sư nhắc anh chị em, sư muốn chia sẻ để anh chị em thấy rằng cái đường tu niệm của mình nó cực. Mình khi mình thấy cực, mình thấy khó và mình thấy mình làm tập quyền như vậy, lúc bây giờ mình mới compassion cho các bạn mới tới. Còn không người mình chết cả người ta, mình không muốn ai là đặt là đặt tu mà tu vậy là tu dơ tu nằm tùm lum tại la. Cho đến lúc mà mình can qua và mình thấm những cú đòn như vậy rồi mình mới biết là người ta mới tới ta rất là khổ cho người tới đó. Hồi xưa đó sư tập thiền là sư giữ im lặng, không sư tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Thành ra ai mà nói chuyện là sư bực bội cho sanh thần ghê lắm. Bây giờ sư hiểu rằng những cái người họ mới tới họ make a big effort họ tới đây thì tôi kể cho ta nói chuyện chút được không được. Và mình hiểu rằng là đó là cái thói quen của tất cả mọi người thôi. Làm sao bây giờ thì mình phải nhớ rằng khi người ta nói chuyện mình đừng nói cái gì thôi, mình muốn tập thiền mình đừng nói. Và mình nếu mà mình hiểu rằng cái sự lời lạc của cái chuyện không nói chuyện như thế nào, lúc bây giờ mình mới không nói chuyện. Còn mà thêm mà mình mà không có biết là người ta sụp xa là mình cũng thấy mình sụp xa theo người ta làm hay đó, mình tới mình nói một chút mà thấy mình giờ ngồi một tiếng đang phải đi kinh hành một tiếng sáng lâu quá mới đồng hồ mới có 20 phút nửa giờ ngồi cái nói cái xẻ cái tiếng 2-3 tiếng điều nào hay đúng thấy là cái tâm phiền não nó ghê lắm phải. Đối với hành giả sơ cơ, chánh niệm không được liên tục là chuyện thường tình. Muốn tâm cho chánh niệm cứ liên tục không gián đoạn, đó là chuyện rất khó làm lúc chúng ta mới tu. Chúng ta có chánh niệm rồi mất chánh niệm. Khi biết mình thất niệm, thấy là bạn đã chánh niệm rồi đấy, hãy tham nhận và đừng mong sự thiền tập của mình luôn luôn tốt. Thưa thiền sư, lúc đầu những ngày mới tới con thấy không thích thiền, nhưng bây giờ con thích. Tại sao bây giờ thích? Hồi trước tới thiền không thích thiền mà bây giờ tới thích, tại sao? Có biết không? Đây là bản chất tự nhiên của thiền tập. Khi bạn thiền tập một cách đều đặn, duy trì chánh niệm liên tục thì đức tin phát sinh. Người hành thiền thấy thích thú muốn tập hoài, và đây là bản chất của chánh niệm. Bất cứ ai, người lớn trẻ con, khi chánh niệm được duy trì liên tục, tâm có trớn và cứ muốn làm hoài, chánh niệm có trớn, chánh niệm trở nên mạnh và nó trở nên liên tục. Vì vậy cái lý tưởng của mình là làm thế nào cho mình duy trì chánh niệm cho liên tục. Khi mà chánh niệm mà nó được liên tục rồi đó, là bắt đầu mình hiểu. Và khi mà nó hiểu rồi thì mình tiếp tục mình chánh niệm nữa để mình hiểu thêm nữa. Nó y hệt như mấy đứa con mình mà nó chơi computer này, nó rất là thích, nó enjoy cái đó. Còn mình đã lớn rồi, computer nó cũng bác học bác đồng thôi à. Thành ra ông này nói rằng cái lý tưởng của sự thực tập là bà phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Và đây là cái chuyện không thể làm được với người mới cũng sơ khơi. Mà ngay cả sư đã sưu tập lâu rồi mà sư chánh niệm thứ nó cũng lục hoài. Nó co rồi nó mất, rồi nó co rồi nó mất, nó co rồi nó mất. Thì ông nói mình đừng có buồn nó. Lúc nào mà mình biết được chánh niệm, lúc đó là mình chánh niệm được đấy. Và mình cứ tiếp tục và tới một lúc mà chánh niệm mà đã có trớn rồi đó. Lúc đấy từ động nó quốc bài itself, giống cái xe lửa đã bỏ cái đường rầy đó, on the rail đó, run by itself rồi, nó tự động nó sinh hoạt đấy. Mà từ đây mà tới đây đó chắc còn lâu lắm chứ phải chơi phải không? Thưa lúc tinh hành, cứ mỗi bước con nói Nam Mô và bước tới con nói Di Đà Phật có được không? Vì cô này cũng bắt tâm nữa. Cô nói con vừa đi kinh hành, con nhìn một bước Nam Mô, bước tới A Di rồi Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ai chúng như vậy, con làm như vậy có được không? Nếu hành giả biết tâm mình đang niệm cùng một lúc với sự xúc chạm cảm giác thì được, biết tâm mình đang làm gì đó là bằng chân Phật thôi. Quý vị thấy ông rất là skillful. Một người mà chỉ biết niệm Phật không thôi, qua mình này anh chỉ cách để tu tiến hành xứ. Ông nói rằng khi bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cần vừa bước tới, bạn thấy mình đang niệm, các niệm đôi chi nữa, bạn thấy tâm chân mình đã xúc chạm, bạn cảm nhận cảm giác, thế là bạn thiền tập rồi. Mà mình hướng dẫn cho người ta tập như vậy thì tới một lúc nào đó họ thấy cái Nam Mô A Di Đà Phật xong nó du dương quá là như họ trót vào nào hay à. Bởi vì họ thấy nó không ăn nhập gì cái chuyện mình đi hết. Thì quý vị thấy đây là một cái cách mà gọi là hướng dẫn để giúp đỡ người ta từ cái chuyện mà mình Phật bước qua cái chuyện thiền tập. Ông nói cũng vậy, bạn ngồi bằng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật có được không? Ông nói đúng được chứ, với điều kiện là bạn thấy cái tâm của bạn nó đang niệm. Ồ, cái đó thì quá tốt rồi. Cái tâm của mình đang niệm tức là cái tâm của mình đang nói, đang suy nghĩ. Thì trong cùng giống như mình ngồi thiền mà mình thấy tâm mình nó phóng tâm này, nó nói, nó suy nghĩ, mình ghi nhận đó, mình thiền tập rồi. Một đôi khi duy trì chánh niệm, con thấy tâm nhận ra rất nhiều đối tượng, nhưng lúc khác thì giống như tâm chơi, chẳng thèm để ý gì, phải làm sao giúp để cho tâm luôn luôn chánh niệm. Để đọc lại câu hỏi ha. Một đôi khi duy trì chánh niệm, con thấy tâm con nhận ra rất nhiều đối tượng, nhưng những lúc khác thì tính như tâm nó chơi, nó chặt thèm để ý gì hết, chắc là làm biến quá. Phải làm sao để cho tâm chánh niệm? Ông thầy sư nói, đã chánh niệm rồi đó mới biết tâm lên là ham chơi chứ. Ông nói cô bảo rằng là đôi khi thì con thấy tâm của con nó biết rất nhiều đối tượng, nhưng mà lúc khác thì con lơ là giống như chơi vậy đó. Mà ông nói mình nó lơ là mà mình biết nó lơ là, tức là nhờ cái chánh niệm. Để sư lấy một cái ví dụ khác để các cô chị em hiểu. Cô này cô nói rằng khi nào mà con đi kinh hành á, là chân mặt con đứt tới trước, thì chân trái nó bước sau, phải vậy không ạ? À? Khi mà con thất niệm á, thì chân trái con bước trước, chân mặt con bước sau. Ông nói cái thứ hai mình chánh niệm chứ. Cái thứ nhất mình chánh niệm, mình thấy cái chân mặt bước trước, thì cái chân trái bước sau. Cái thứ hai mình cũng chánh niệm được, mình mới thấy chân trái nó start, rồi tới cái chân mặt chứ. Tại sao mà gọi là thất niệm? Đấy, như vậy đấy. Một đôi khi con duy trì chánh niệm và thấy tâm của con chờ đạt chánh niệm rồi đó, biết tâm lơ là tâm mang chơi là chánh niệm rồi. Tâm không phải lúc nào cũng muốn giữ chánh niệm, chỉ cần nhận ra tâm mất chánh niệm rồi trở lại. Hoặc giả bạn đặt câu hỏi tâm ta có chánh niệm hay không, về tâm muốn gì hoặc nó xem sao, hoặc tại vì sao tâm không muốn chánh niệm. Thì cô này trả lời là tâm con làm biến mà muốn chánh niệm. Làm biến là một trong năm pháp truyền cái, cũng là đối tượng của sự quan sát. Hãy thú quan sát tâm làm biến để thấy nó kéo dài bao lâu, phẩm chất của tâm làm biến thế nào, tốt hay xấu, bà có nhận ra được hay không? Cái việc thấy đụng đâu là nó hoạt đó, đụng đâu là hoạt đó, đụng đâu là đối tượng hết, mà mình cứ đi tìm đi kiếm gì đó không? Đó là hồi chiều đó có một vị hòa sư rằng đó là trước giờ ra con là cứ ở trong phòng sạc thôi, bây giờ đó con niệm được cái tâm của con là cái tâm suy nghĩ, và khi mà con niệm cái tâm suy nghĩ thì tự nhiên con thấy sợ, con thấy sợ con hoảng quá, con chạy qua phòng sạc. Mình niệm tâm suy nghĩ mà tâm nó sợ, tại sao mình niệm cái tâm sợ này? Đấy. Niệm tâm sợ thì niệm tâm trên tâm, niệm tâm suy nghĩ cũng tâm trên tâm, niệm tâm sợ cũng niệm tâm trên tâm. Thay vì mình mình thấy tâm mình sợ mình niệm thì mình tiếp tục mình niệm tâm trên tâm, thì như không tâm sợ ở trong tâm mình chạy xuống phòng sẽ không sẽ có ngầm gì cái tâm sợ đó. Nhưng mà tại sao tại mình bơ cái đó, mình hoảng hốt cái lắm thì nó bám vào cái gì mà nó có thói quen. Đó là lý do tại sao mọi người bạn tập cho quen, bạn có nhiều đối tượng, khi mà bạn nắm cái này cũng được thì nắm cái kia, bởi vì đó là cái thói quen mà. Vì vậy anh chị em có nhớ con một lần khi nhắc là trong khi ngồi thiền bạn để ý qua thì cái tâm mình để ý cái gì nhiều nhất, để ví dụ như cá nhân của sư ngồi tâm nó yên rồi thì nó vô trong phòng sạc, nó vô trong phòng sạc, nhưng mà đồng thời nó biết tiếng đồng hồ hát bên cứ tắc này. Như vậy là quý vị thấy sư thấy được tiếng động, sư thấy được phòng sạc, nhưng mà đồng thời cái miệng sư ngầm, cái tay sư để ra sư cũng thấy được. Đó là những cái mắt của sư khi nằm sư buồn ngủ á, sư cứ nhắc sư tắc không nghe không, đùng có nhận thấy không, phòng sạc có thấy không, và từ những cái tỉnh trở lại và sư gọi là keep going như vậy, túc tắc nghe không, phòng sạc túc tắc túc tắc chứ cứ giữ nó hoài như vậy thì không thể nào nó ngủ được. Đó mà sư ngồi sư lơ định cái sư thấy cái chuyện gì, cái tâm suy nghĩ là túc tắc phòng sạc, cho nó mất cái lời lúc này nó ngủ quá. Thì cái này có nghĩa là sao? Nghĩa là bạn giữ cho cái tâm của bạn nó cứ làm việc hoài, nó biết tích tắc, nó biết phòng sạc, nó biết sức chạy, tức là nó đang làm việc phải vậy không, và cứ kích nó hoài, cứ giữ nó hoài, quan được nó biết cái này không, một lát là mình sẽ thấy nó không buồn ngủ. Mà đó là mình nói thôi, chứ còn khi mình làm nó rất là khó. Bởi vì sao? Nó loay hoay lát cái tích tắc nó phòng sạc, tích tắc rồi sức chạy kềm lát cái phòng sạc, tích tắc thì mình rất là khó sức chạy, rồi lát nữa cái rất là chút tích tắc còn cái phòng sạc không kềm lát rất hết trời. Và nó xin nói mình rất là dễ, cái thói quen của tâm của mình như vậy, khi mà nó buồn ngủ nó không có niệm, nó có ở phòng sạc nó ngủ. Đó là khi nó cá nhân sư, còn tôi không biết cái vị tập cái vị thấy sao. Thì khi đó khi tâm sư mà lờ mờ nó rồi anh bắt đầu rồi anh hai mình đó lúc đó bây giờ sư phải gọi bắt ra sư nhắc sư có thấy nghe được không, có nhận ra được phòng sạc không, có thấy tích tắc không, có thấy được cái sự sức chạm không, rồi còn chỗ nào nữa mong đích có biết bên này này biết thì bắt làm thì sư mới tỉnh. Thì có cái cách này mới chỉ được cái vụ mà thôi. Chứ còn khi mà mình ngồi trên đó Phật ngồi yên mà mình nói về yes sir là phế quá rồi, cái đó là thôi thua rồi, thôi nó mà nó không làm gì được đó. Cái cơn buồn ngủ khi mà nó đã tới mạnh quá như vậy thì khó mà kéo nó lên gì đó, nó trút rớt xuống hố như thế này xuống sâu lắm rồi. Vì vậy đối trị với sự hôn trầm, sư chỉ nhắc, sư chỉ biết được một cái phương pháp, đó là giữ cho tâm mình tỉnh táo ngay từ lúc đầu mà khi mình bước vào hồn, và mình làm được cái thái độ thoải mái. Đừng có làm cho mình thắng thả. Nghe, cuối chừng phong sạc nghe. Làm gì đó, tâm mình mệt mỏi lắm. Không biết sư nói gì nữa, quý vị nghe cũng nó mừng. Nếu làm được thì tốt lắm, coi thử sao. Thưa thầy thường dạy chúng tôi ngồi thiền phải như vậy. Về cho ông ngồi thiền cũng làm cái gì, nói nghe thiền. Hoặc đâu thì ông cần đó, hoặc đâu thì ông cần đó, nó phải làm để không? Bây giờ tôi hỏi ông thì ông ngồi thiền làm sao? Trước khi ngồi tôi đi kinh hành và duy trì chánh niệm. Trước khi ngồi có ngồi tôi đi kinh hành và tôi duy trì chánh niệm. Lúc ngồi tôi tiếp tục duy trì chánh niệm, hoặc tôi đặt câu hỏi tâm tôi đang biết cái gì. Trước khi vô ngồi tôi đi kinh hành, cho tôi không có nói chuyện, tôi không sao lạc gì vậy. Khi đi kinh hành rồi tôi duy trì chánh niệm, và tôi đem cái chánh niệm thì trong khi đi kinh hành tôi đem vô trong khi ngồi và tôi tiếp tục duy trì chánh niệm. Hoặc nếu mà mất chánh niệm thì tôi đặt cái câu hỏi tâm tôi đang biết cái gì, tâm tôi đang làm cái gì. Thông thường người ta dặn hành giả trước khi ngồi phải sửa soạn cái thân như thế này, ngồi như thế này, để cái tay như thế này, cái chân như thế này, đầu như thế này. Tôi nói rằng cái đó không cần thiết cho lắm, chuẩn bị cái tâm trước khi ngồi quan trọng hơn chuẩn bị cái thân. Đó lâu lâu khi nhắc anh chị em ngồi thư giãn thoải mái, nếu mà quý vị đã thư giãn thoải mái thì phải cần làm. Bây giờ chuẩn bị cái tâm của mình này. Chuẩn bị cái tâm là sao? Xem tâm có sự hay biết hay không hay biết, gọi là chuẩn bị cái tâm. Theo nói khác, tôi chỉ làm một chuyện. Trước khi mà tôi vô ngồi tôi đi kinh hành, tôi cố gắng tôi duy trì chánh niệm, tôi đem cái chánh niệm này vô trong cái ngồi, tôi tiếp tục duy trì chánh niệm. Lâu lâu lúc cái chánh niệm mất, tôi đặt câu hỏi: tâm tôi có biết gì không? Tâm tôi có chánh niệm không? Tâm tôi đang làm gì? Đơn giản có thế thôi. Quan trọng là tâm hành giả thoải mái, quân bình, sẵn sàng để thiền, chứ không phải cách ngồi và thế ngồi. Quan trọng là cái tâm của hành giả nhớ trước khi hành thiền để tâm cho thoải mái. Tâm thoải mái, tâm quân bình, sẵn sàng để thiền, chứ không phải bà ngồi thế nào. Cái thế ngồi như thế nào cũng được, cái trơn không thành vấn đề. Nếu mà quý vị cần lên cối ngồi hay là ngồi ghế này, ngồi ghế như suy ngồi dễ khó lắm, sẽ êm quá. Thành ra thường thường là ngồi trên cái ghế này cứng thẳng, tâm ngồi trên nó mà cũng ngủ lắm hay cái gì. Có một năm tôi đi thiền tập ở bên IMS ở bên Mỹ, không phải người đang ngồi thiền như vậy, nghe một cái âm, tôi chạy dịch mình, ông kêu ngồi trên cái ghế ngồi thẳng, râu tóc rớt xuống một cái nằm là bốn chân nằm dưới đất luôn. Ông lên ông trình pháp với thiền sư Joseph, ông nói rằng khi mà tôi rớt xuống một cái âm rồi là tất cả mọi người dòm tôi là tôi mắc cỡ quá rồi. Từ những khi mà tôi nằm dưới đó tôi đặt câu hỏi: bây giờ mình nên tiếp tục nằm hay đứng dậy? Mà mình nằm thì cũng quê quá, chẳng lẽ tôi nằm hoài ở trong dài phòng ở đây sao? Tôi giờ tôi mắc cỡ. Rồi có một ông khác, ông ngồi thiền mà cứ ngáy à, ngồi ngáy này trộn ngáy, ngồi thiền bơ vậy đó. Cái ông nói rằng bây giờ tôi kiếm ra một cái cách thức để tôi biết là khi mà tôi ngồi thiền tôi ngáy, đó là tôi lúc mà mở mắt thấy mọi người dòm tôi với cả mắt. Người trong khi tôi ngồi ra tôi ngáy quá trời. Coi là anh chị em thấy không, họ tập cái thiền này mà họ không có lấy cái tiếng động làm đối tượng, phải vậy không? Họ lấy cái động làm đối tượng thì cái thì ngáy có sao đâu. Là sửa bên Florida đó, cô tập thiền cô ngáy, cô làm cho tôi cứ ngáy hoài nè. Người chị nói bây giờ quan sát tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu lắm. Bà kia bằng ngáy cái bà này nó ủa sao mà giờ ngáy bây giờ cũng ngáy nữa, tại vì mất đối tượng rồi, thấy không? Thành ra mình thấy đó, khi mà anh chị em thấy nó là chướng ngại, đó là lúc đầu nó là chướng ngại, mà bây giờ mình không, nó không phải là chướng ngại nữa, nó trở thành là đối tượng cho mình quan sát. Lúc bây giờ anh chị em đang tập quan sát niệm xứ, trong cái quan sát niệm xứ cái pháp đầu tiên là năm triền cái, trong đó có nói rằng là tâm sân hận, tâm hôn trầm, tâm gì đó, không? Năm cái pháp triền cái lúc đầu nó là triền cái này, nó làm cho mình bực bội sân hận này, mà mình tập một lát mà nó thương trở thành đối tượng của mình, cái đó là quan sát niệm xứ. Cái quan sát niệm xứ là chỉ tập cái hiệp thôi. Thầy của xưa là ngài thiền sư U Chi Lan Đán, ông là pháp học rất là giỏi, ông dạng hoài chứ không hiểu cái quan pháp niệm xứ. Quán thân niệm xứ, quán thọ niệm xứ, quán tâm niệm xứ mình hiểu, thế quán pháp tập nói không được. Sau này suy hiểu rằng không phải ngài thầy của mình không có giỏi, nhưng mà vì ngài không hành thì đâu ngài không có nói được, phải hành thôi mình mới nói được. Cũng giống như bây giờ đó, anh chị em có nhớ sự kiện của vấn đề mà nhân quả không? Bây giờ mình nói như thế nào về nhân quả trong cái sự thực tập của mình thế này? Khi kể câu chuyện bên Florida mà sư sửa má đó, trong quá trình nói rồi phải không? Đấy. Sư lại, trong khi mà sư lại, cứ sư sửa lại đó, sư thấy cái cây nó lắc qua lắc lại, cái lắc ma. Nó nói ma một cái này, một lượng sư rung lên. Nên nhìn nó thấy, rồi nó interpret, thấy nguyên cảnh diện tình, nó nói ma trong này, nó nhìn sai, nó thấy sai, rồi nó diệt ra sai, nó diệt ra sai thì cảm thọ nó tới, cảm xúc nó tới, sợ hãi nó tới. Đó, anh chị em thấy không? Một cái diệt tình đó. Vì vậy mình quan sát hoài mình thấy một cái diệt tình, cái đó là trí tuệ đấy. Nhưng mà chưa thấy được con lần sau tôi sợ ma nữa. Thấy được, lát hết sợ ma. Cuối cùng mình hiểu rằng con ma nó đến từ tâm của mình chứ không phải ở ngoài. Mình không có cái ma mà ma. Sư Hoàng Đế Vị Thiền Sư thầy của sư đó, mấy ngày có thấy ma chưa? Không có việc nào quá thấy ma chưa? Mà có một ông ở bên Mã Lai không thấy ma, không biết cái nhân duyên gì mà ông thấy ma, thấy ghê lắm. Ông ta đi ra ông thấy ma rồi, mà ông nói rằng theo cái kinh nghiệm của ông á, hiện mà ma thật sự đó ha, là nó tới là mình không có biết. Sự lấy ví dụ chẳng hạn như anh chị em đang ngồi thiền đèn tắt tới thôi à, phải vậy không? Mà tự nhiên cái chỗ bên trong mà tự nhiên có một người bạn nào tới rồi ngồi đó hồi nào không hay, rồi mình cũng trao đồ, mình cũng nhìn qua rồi mình cũng cười, mình rồi về mình nói chuyện như vậy đó, sao con sẽ lại đi mất tiền? Không có ai hết rồi, ma là như vậy đó. Khi mà nó xuất hiện mình không có biết đâu, mình không biết đó là ma đâu, nó như mình thiệt đó. Đó là cái kinh nghiệm cái thầy người Mã Lai đó nghe, ông nói vậy, ma thật nó tới là mình không có biết. Tôi hỏi làm sao mà sư có thể hóa như vậy? Ông nói có một lần ông ngồi thiền ở trong rừng á, thì tự nhiên ông thấy có một cô đó, cô tới cô nói chuyện, cô nói với thầy bây giờ con làm con đói quá, thầy cho con xin đi. Thì ông thấy cái người đó giống người trong làng, mà tới thì tới bây giờ nó cũng hơi tối tối rồi, thì ông nói thôi bây giờ ra cô đừng có tới, cô tới giờ này không được đâu. Cô, ngày mai đi con lại thì tôi nói vì tôi là người tu mà tôi không tiếp người được trong đêm, ông nói vậy. Thì như là cô nói cô bỏ đi là ngày mai này ông đi bác là cô đi theo cô xin rồi ông có bánh cô phải đưa, ông nói đưa xong giờ tôi không thấy được. Ngày đó lúc kia ông già già giống như người thật vậy đó, mình không có biết. Còn quý vị thấy mà nó bóng trắng mà không có chân của đường, cái đó là già thiệt đó. Chưa nói cái gì đâu, không đã hết giờ rồi. Cô này nói quan sát con, quan sát cái tâm cái đau như thế nào. Thưa thầy, khi ngồi thiền chân đau, thay vì nhìn vô tâm khó chịu như là hướng dẫn, rồi nhìn lại cái đau, con nhìn thẳng vô cái đau. Thay vì nhìn vào tâm khó chịu, con làm. Bây giờ con nhìn thẳng vô cái đau. Ông dặn là khi nào mà đau bạn đừng nhìn vô cái đau, bạn nhìn vô cái tâm khó chịu. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái này mà nó đau thì bạn có nhìn hay không nhìn nó tâm nó vẫn để ý. Cũng giống như mình mà ghét ai mà mình đi vô trong cái phòng nào mà mình thấy người ta rồi đó, cho họ làm cái gì mình cũng để ý, họ cười mình cũng để ý, họ quá mình cũng để ý, họ vui vẻ với người này rồi họ càng vui mình càng ghét nữa. Mà nó thôi chuyện đi cuộc người ta mình cứ để ý chứ, mà mình cứ để ý hoài y hệt như cái đau cũng vậy, mà không để ý tâm nó cũng hướng vào đâu. Vì vậy khi đau phát sinh, tôi hướng dẫn cho quý vị và quý vị rằng là phải nhìn vô tâm khó chịu, đừng có nhìn cái đau. Nhưng mà cô này nó không, tôi làm ngược lại, tôi không nhìn tâm khó chịu, tôi nhìn thẳng vô cái đau. Đau càng lúc càng mạnh, nhưng con nghĩ mình có thể nhận nại chịu đựng được. Cô nhìn thẳng vô cái đau, cô thấy đau rất là gì, nhưng mà cô nghĩ rằng con có thể nhận nại, con chịu đựng được cái đau này. Do đó con nhìn tâm khó chịu. Tuy nhiên một cách tự động tâm xứ con trở chân và con trở chân liền và con thấy thoải mái quá. Con không nhìn cái tâm khó chịu, con nhìn một cái đau và con nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được. Đó là lời của tình nha. Nhưng mà một lúc không biết sao mà tâm nó xuống, con trở chân và con thấy thoải mái nhẹ nhàng quá. Thưa thầy, con thấy đây là tâm tham. Khi mà con trở chân rồi thì con thấy thoải mái nhẹ nhàng, con hiểu đây là tâm tham. Con hiểu ra rằng khi phiền não sanh lên, mình phải cẩn thận quan sát cho đầy đủ. Khó chịu là sân, dễ chịu là tham, mình phải nhìn cả hai. Trường hợp của con tâm khó chịu chưa quan sát kỹ, bỏ nó quan sát tâm tham có được không? Cô đây này, bây giờ tâm này là tâm khó chịu, con không nhìn cái tâm khó chịu, con nhìn vô thẳng cái đau. Khi con nhìn vô thẳng cái đau thì tự nhiên cái chân con trật hồi nào con biết, và con cảm thấy dễ chịu. Khi con thấy dễ chịu tức là con biết tâm tham. Tâm khó chịu chưa có nhìn, bị ham những cái đau cũng nhìn tâm khó chịu, và bây giờ tâm tham nó khởi sanh, con có quyền nhìn tâm tham mà bỏ cái tâm khó chịu này không? Anh chị em hiểu câu hỏi không ạ? Này, bây giờ cái câu trả lời. Hành giả có biết rằng hiện tại tâm gì có mặt không? Nói rằng bây giờ tâm này tâm khó chịu, con chưa nhìn. Mà bây giờ con từ đầu trở chung, từ khi con cảm thấy gì chịu qua, mà con biết đây là tâm tham. Vậy con có quyền bỏ tâm khó chịu và con nhìn tâm tham không? Chứ ông phải trở lại, hiện tại bây giờ có tâm gì đang có mặt? Cô có thấy hiện tại bây giờ tâm của cô đang cái gì đang có mặt không? Và nếu mà cái gì đang có mặt thì mình niệm được chắc. Đây là dịp cho chúng ta thấy khi đau sanh lên, nếu bạn chỉ để ý đến cái đau thì bạn không thấy tâm sân đang có mặt, nên nó thúc mình được chân. Tôi dặn các bạn quay chừng cái tâm khó chịu, bạn không nhìn, bạn nhìn một cái đau thì tâm sân nó càng ngày nó càng bùng lên rất là mạnh. Tới một lúc mình chịu hết nổi, tâm sân nó thúc một cái mình rơi cái liền tức thì. Đó là tại sao mà tôi kêu phải quay chừng cái tâm khó chịu. Khi bạn nhìn cái tâm khó chịu mà quan sát hoài không có sao, tức là bạn nó đó, để nó dưới cái sự quan sát của mình thế này thì nó không có trở tay một cách mà mạnh mẽ như vậy đâu. Bạn không nhìn nó mà bỏ qua cái đó thì tự nhiên tâm khó chịu, tức là tâm sân nó càng ngày nó càng mạnh, thì tới lúc mà nó mạnh quá tự nhiên nó xúi mình trở chung mình không có thấy. Đó là một điểm rồi. Do đó tốt nhất là phải quan sát cảm thấy tâm. Khi tâm yên rồi bạn mới quan sát cái đó. Vì vậy khi ngồi thiền, nếu mà tâm mình đau, mình quan sát cái tâm phản ứng của mình, đừng có để ý tới cái đau. Cho đến khi nằm tâm yên rồi hãy trở lại quan sát đau. Rồi bà hỏi tôi rằng có quyền niệm được tâm tham không? Vậy cho bây giờ tâm gì đang có mặt? đó là tham. Mà tại sao mà không niệm tâm khó chịu, nó mất rồi làm sao niệm? Cái câu hỏi đặt ra là con có quyền niệm tâm tham mà bỏ tâm khó chịu? Ông Hoàng, hiện tại bây giờ có tâm nào đang có mặt? Tâm tham không có mặt. Tâm tham đang có mặt thì niệm tâm tham. Còn cái tâm khó chịu này nó mất rồi hả? Bây giờ đại khái bây giờ là dễ chịu thôi. Vì vậy phải nhớ rằng hãy sống trong hiện tại. Cái gì nó có mặt mình duy trì trải nghiệm. Hành giả đã thấy nguyên cái diện tình, bây giờ lần tới phải làm sao vậy? Là thấy rõ ràng đó, thấy rằng là khi ngồi thiền không niệm tâm khó chịu, không để ý tới tâm khó chịu, để ý tới cái đau, vì không để ý tới tâm khó chịu nó càng ngày nó càng mạnh, nó càng ngày nó càng mạnh thì nó thúc mình nó chuyển chứng mình thấy dễ chịu, tâm tham sẽ ăn hoạt đó. Bây giờ là cô thấy nguyên cái diện tình đó, bây giờ làm sao cô phải làm sao? Thưa thầy, con phải tâm quan sát tâm khó chịu, con nói không, quan sát cả hai. Tâm khó chịu và cái đau nữa, trong vậy tâm khó chịu không thôi. Như vậy từ cái bài cái chỗ này mình thấy rằng khi bất cứ một cái cảm thọ nào khởi sanh mà làm cho mình rất khó chịu, đau tê nhức mọi bất cứ cái gì, thứ nhất quay thành cái tâm của mình, tâm phản ứng của mình, cho đến lúc tâm phản ứng của mình nó xong rồi thì bây giờ mình mới quan sát cái cảm giác đó. Cô này còn chưa hiểu, nhưng mà thưa thầy, con thấy trong này tâm khó chịu chưa giải quyết xong, sao lại thầy lại biệt tôi đối tượng quan sát tâm tham? Chưa giải quyết xong nhưng tâm này đã hoài diệt rồi, làm sao mà muốn nó quay trở lại đấy? Câu này cô nói rằng tâm khó chịu mà tôi chưa coi ta không coi cái nào. Rồi bây giờ đó ông kêu tôi ra là phải đổi cuối chừng mà có cái tâm tham gì để tôi quên cái tâm khó chịu. Ông nói đúng rồi, nó bởi vì tâm khó chịu nó biến mất rồi. Hiện tại bây giờ là có tâm tham, chị nghe chị không nào? Tại sao mà coi tâm khó chịu chứ? Khi ngồi thiền con mở chưa giải quyết xong nhưng tâm này đã hoài diệt rồi thì mình sao mà mình cũng nó muốn quay trở lại đây? Đồng ý, cái tâm khó chịu là mình chưa xong, chưa giải quyết nhưng mà nó đã biến mất rồi, nó đã biến mất phần nhiên độ cho tâm tham thì làm sao mình quan sát cái nữa? Vậy thì điều đó này cho thấy rằng cái vị hành giả này chỉ suy luận thôi mà không có quan sát cho kỹ vậy không? Bởi vì nếu mà tâm tham nó cứ khởi sanh thì tâm khó chịu sao còn được nữa? Mình ngồi thiền đau nó khó chịu, bây giờ nó dễ chịu thì khó chịu phải mất chứ nó dễ chịu chứ. Tâm tham là dễ chịu mất, khó chịu mất rồi thì dễ chịu mới tới. Cho làm sao mà dễ chịu có khó chịu cùng một lần để mình niệm cả hai cái? Bây giờ anh chị em hiểu nè, có dễ không? Thấy cật thấy mặt nó ngang, không biết làm sao. Thôi bỏ qua ha, vậy đặt trở lại. Khi ngồi thiền con mở mắt thấy người ta đi qua đi lại, tâm con khó chịu quá. Sự việc này cứ lập tới lập lưu hoài mà con không biết làm sao. Cô này buồn ngủ rất là nhiều, do đó hành thiền mở mắt ra. Mà con mở mắt, con thấy người này đi kinh hành, đi tới, đi lui, đi qua, đi lại, con bực bội qua. Tâm khó chịu, cái quan sát tâm khó chịu. Lúc mở mắt ra, hãy nhận ra, quan sát thấy tâm đang nhìn, chứ đừng để ý tới ai hết. Khi bạn ngồi thiền và bạn mở mắt ra, thì bạn thấy rằng cái tâm của bạn nó đang quan sát cái thấy. Quan sát cái thấy là sao này? Anh chị em ngồi, cho anh dòm thấy không? Nhắm mắt lại, không thấy, phải không này? Tiếng miệng nó có hai chữ, see in và look in. See in là sao? Mình nhắm mắt, mở ra, thì cái view nó tới một cách rất là tổng quát, cái đó là see in. Nhưng mà ngược lại, ví dụ như anh vị hành giả ngồi trước mặt sư chú ý sư nhìn ảnh á, sư đang nhìn thấy. Như vậy là khi sư ngồi thiền thì nhắm mắt, see in không có, không thấy, phải không này? Bây giờ mở mắt ra, see in đang có, thì quý vị thấy không? Cái cảm giác nó tới và mình nhìn ghi nhận mình đang để ý đến cái cảm giác. Chắc là một mục tiêu nữa đó, cũng một hơi khó một cái. Thôi bây giờ sư nói, cô này có nói rằng khi ngồi thiền tôi mở mắt ra tôi thấy tâm rất là khó chịu bởi vì người ta đi qua đi lại. Ông nói bây giờ quan sát cái tâm khó chịu. Tiêu nguyên tắc hành giả ngồi thiền mà mở mắt ra phải biết mình đang thấy cảm giác, tức là thấy cái cảnh trước mặt mình và quan sát cái tâm thấy đó. Tại sao đó là quý vị chưa biết thì thôi để lần tới sư nói nữa. Mọi lúc mở mắt ra hãy nhìn ra, hãy thấy mình đang quan sát, chứ đừng để thấy ai hết, để ý tới ai hết. Lúc thiền tập mắt mở phải quan sát cái nhìn. Tâm khó chịu vì chúng ta bắt cảnh và suy nghĩ rằng người này người kia đi qua đi lại. Thành ra cái nhìn nó phiền não của chúng ta. Mình nhìn một cái là mình trong này tâm mình nó xác đoán, nó nhảy ra tức thì liền và rất là mau. Thành ra nếu mà bạn không có chánh niệm trong cái nhìn là cái tâm của mình nó phiền não, thì thầy của sư có một vị thầy nói rằng thôi thì bây giờ nếu mà mình không chánh niệm được cái nhìn thì mình hãy chánh niệm cái tâm phản ứng của mình, cái đó cũng được nữa. Ví dụ bây giờ ra sư không biết quý vị, mà sư nhìn quý vị sư xét đoán quý vị hành giả này sao mà tu chỉ tào lao vậy, này không có nghiêm túc chút nào hết, thì sư nhìn mà sư không có chánh niệm đó. Do đó tâm nó xét đoán, mình đã biết làm sao mà ta tu không nghiêm túc. Mình có tới mình hỏi ta kia mà mình nói không nghiêm túc, phải vậy không? Mà người ta không nghiêm túc thì không nghiêm túc được chuyện gì của mình, chuyện của ông phiên sư. Vậy đó mà mình cứ đi làm cảnh sát hoài, người này tu vậy, người này tu vậy, người này cũng vậy thì vậy đó. Hành giả nhớ đừng để ý tới người nào mà để ý tới các pháp tự nhiên đang có mặt, bạn nghe, bạn thấy, ngược nếm sức chạm suy nghĩ. Hiện mà càng để ý tới người để cảm được nào, thấy là thấy, nghe là nghe, tiếng động là tiếng động, phải vậy không? Bạn cái đó là những cái hiện tượng tự nhiên đang có mặt. Nếu mà bạn không chú ý tới những hiện tượng tự nhiên đang có mặt mà bạn để tới tục đế người này người kia, vật này vật kia, thế là phiền não nó sẽ khởi sanh đấy. Bây giờ quý vị nghe cái phiền não. Các pháp tự nhiên bằng 2210. Thưa thầy, sáng nay sắp hàng, con đang chờ điểm tâm. Nhà chùa cho 2 món bún và cháo. Vì nghe thấy thì não vây mình ha. Sáng nay sắp hàng chờ điểm tâm, con thấy nhà chùa cho 2 món ăn. Một món là cháo trắng ăn với là dưa rồi gì đó, và cái món kia là bún cá. Mọi người sắp hàng, ai cũng đứng bên phía chờ ăn bún, còn bên cháo thì không có ai chờ cả. Chờ lâu quá, con cắt ngang đi qua lấy cháo, mặc dù không ưa mấy nhưng không còn cách sự lựa chọn nào khác nữa. Lấy cháo xong mới thấy mình mất chánh niệm, không thấy tác ý, tâm thúc đẩy mình bỏ không sắp hàng được mà chạy qua bên cháo. Cô này cô đứng có sắp hàng bên bún ha, lấy cháo rồi bún thì ngon, ai mà cứ bún nó chờ lâu quá. Bây giờ cô nhảy qua bên này cô chờ bên cháo, thì bên cháo có ai trên này, cô lấy cháo xong rồi thì cô nói là khi lấy cháo xong con mới thấy mình mất chánh niệm. Tại vì sao? Là con thấy tác ý tâm thúc mình bỏ cái hàng bên bún và chạy qua bên cháo. Có tình gì đó? Bây giờ thầy trả lời. Hành giả nói rằng tôi không thích cháo, nhưng mà cũng không thích chờ đợi. Trong cả hai điều, từ cháo hay bún, đều có tâm tham, tâm sân hết. Rất là bài. Hành giả bảo rằng tôi không thích cháo, nhưng mà bây giờ bún chờ lâu quá tôi chịu không nổi. Tức là tôi nổi sân với cái bún rồi phải không? Vì cái lái nó dài quá, tôi một xong với nó rồi. Bây giờ tôi nhạc qua bên cháo, lấy cháo rồi mà tôi cũng đổ xong rồi, tôi có thích cháo đâu. Ông thầy sư nói thấy không? Nhạc bên này xong rồi, nhạc bên này xong, chẳng có cái nào tốt hết trời. Rồi, trong cả hai đều có tâm sân, nên chọn phương ước. Phương án nào bà cũng bị phiền não mới chạy theo và mới chụp đầu mình hết. Khi tà kiến và phiền não thúc, thì nói hay làm gì cũng xấu cả, không có cái nào đúng hết. Mà bây giờ bạn đứng đó và bạn chờ để lấy cho được cái món mình ưa, thì mình cũng chết nữa bởi vì tâm tham. Thấy không? Chạy đi, chạy ngọt nào tâm phiền não cũng ví mình hết trơn. Đứng bên này chờ lâu quá rộ sân, chạy qua bên này, chạy qua này lấy miếng cháo cũng rộ sân nữa. Cả hai cái sân. Bây giờ không sân nữa, chạy qua bên này chờ cho nó thì cũng có tâm tham nữa. Không chạy ngọt nào mà tránh thoát thân quốc của phiền não tham sân si. Làm gì không thành vấn đề, làm với thái độ có chân cánh hay không, đó là điều quan trọng. Bây giờ quý vị nghe biết một lừa đồ ăn này. Lừa đồ ăn vì mình thích. Bây giờ mình tới đó mình thấy đồ ăn mà mình thích quá, mình lừa mình lấy, phải không? Tâm tham. Lấy đồ không thích, bởi vì hết đồ ngon rồi, lấy đồ dở, tâm sân. Không lừa hay không biết lừa gì hết, đó là tâm si. Cuối cùng tôi lên cái bàn ăn là tâm tham, tâm si. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.